Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 10, gồm có
trước hết là bản tin,
tiếp đến một lá thư Vatican,
và cuối cùng là Radio Tâm Ca.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jen Kabur và Trung Hưng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nhắn nhủ tín hữu Peru chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh.
Vatican, nhân ngày rước kiệu truyền thống bức tranh Chúa của phép lạ của người dân Peru, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho các tín hữu Peru, trong đó Ngài khuyến khích họ chiêm ngắm Chúa chịu đóng đinh và tin tưởng rằng Người không bao giờ bỏ rơi nhưng chữa lành và an ủi chúng ta.
Chúa của phép lạ là bức tranh về Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá được tôn kính ở Lima, thủ đô của Peru. Năm 1655, một trận động đất khiến cho phần lớn các tòa nhà đổ nát, nhưng bức tượng nơi có treo bức tranh không bị hư hại gì. Ngay cả trong những trận động đất sau đó, dân chúng bắt đầu đến cầu nguyện trước bức ảnh và được ơn chữa lành và các ơn. Do đó, bức tranh được gọi là Chúa của phép lạ. Nhắc đến truyền thống tôn kính đặc biệt bức tranh Chúa của phép lạ được cử hành ở Lima cũng như tất cả các vùng khác của Peru. Vào tháng 10 hàng năm, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu bị đóng cứng và bất động trên thánh giá, không bởi những cây đinh, nhưng bởi tình yêu vô biên của Người là chứng tá tuyệt vời nhất về tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân tộc Peru. Đức Thánh Cha nhắc rằng đã 332 năm, dân Chúa hiệp nhất với các mục tử, với lòng sùng kính và hy vọng rước thánh giá của các đường phố của thủ đô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, năm nay, dù cuộc rước thánh giá không thể diễn ra trên đường phố, nhưng điều này không ngăn Chúa thực hiện phép lạ đến với hàng ngàn con tim sẵn sàng. Những tấm lòng với đức tin đơn sơ, nhận ra Thiên Chúa nhập thể tiếp tục đồng hành với các anh chị em của Chúa trên những con đường đau khổ của mỗi thời đại. Và tiếp tục chia sẻ sự bất an và đau khổ của tất cả, đặc biệt là những người nghèo khổ nhất bị loại trừ và hắt hủi. Đối với sự kinh hoàng và cảm giác bất lực của nhiều người do đại dịch gây nên trên đời sống của họ, làm gia tăng sự bất công, đau khổ, thiếu thông hiểu, ảnh hưởng đến nhân phẩm của họ, Đức Thánh Cha khuyến khích họ hãy chiêm ngắm Chúa một lần nữa. Người không bỏ rơi chúng ta, Người gọi chúng ta và ôm choàng chúng ta với tình yêu thương vô bờ bến, chữa lành, an ủi ta và cứu chúng ta.
Đức Thánh Cha khuyến khích sáng kiến biên tập mới Xanh và Dương.
Roma. Hôm ngày 2 tháng 10, lễ hội Xanh và Dương, sáng kiến biên tập mới của tập đoàn báo chí Jadis của Ý về lĩnh vực bảo vệ môi trường, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp khuyến khích sáng kiến này.
Đức Thánh Cha nói rằng, một hệ sinh thái của truyền thông thực sự cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Sự tàn phá đa dạng sinh học, việc gia tăng đáng sợ các thảm họa khí hậu, tác động của dịch bệnh mà trên hết, đối với những người nghèo nhất và yếu nhất là những dấu hiệu nguy hiểm cần phải được phân tích và đào sâu, chúng ta không thể phớt lờ được nữa. Do đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các chuyên gia thông tin giải thích và làm nổi bật các mối quan hệ giữa số phận con người và môi trường thiên nhiên, đồng thời góp phần thúc đẩy trách nhiệm của công dân, các nhà lãnh đạo của các quốc gia, những người hướng dẫn các hoạt động xã hội, các doanh nhân và các nhân vật làm chủ nền kinh tế và tài chính, nhằm tạo nên cuộc hoán cải sinh thái một cách cấp bách và dứt khoát để sống còn. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, nền báo chí có chất lượng luôn tôn trọng phẩm giá của con người, khởi đi từ những người chịu nhiều đau khổ nhất. Trong bối cảnh đại dịch, các chuyên gia truyền thông cần nắm lấy cơ hội lớn để tìm kiếm lợi ích chung dựa trên tình liên đới. Ngược lại, nếu chúng ta tiếp tục theo đuổi các giải pháp mang tính ích kỷ và chạy theo quyền lực, thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Do đó, chỉ cùng nhau, chúng ta mới có thể thực sự vươn lên từ thảm họa của hành tinh.
Đức Hồng Y Parolin khẳng định hiệp định với Trung Quốc được các vị giáo hoàng gần đây tìm kiếm.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh khẳng định rằng cần tiếp tục đối thoại với Trung Quốc để có thể đạt được những kết quả nhất quán hơn. Trong hai năm qua, Đức Hồng Y đã nhận thấy những dấu hiệu của sự hợp tác giữa các tín hữu công giáo Trung Quốc dù lâu nay vốn vẫn chia rẽ về nhiều vấn đề.
Phát biểu trong diễn văn khai mạc hội nghị do Trung tâm Truyền giáo PIME tổ chức tại Milan với chủ đề Một Trung Quốc khác, thời gian khủng hoảng, thời gian thay đổi. Một hội nghị kỷ niệm 150 năm các nhà truyền giáo của Hội Truyền giáo Giáo Hoàng Hải Ngoại hiện diện tại Trung Quốc. Đức Hồng Y Parolin nói rằng Hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục chỉ là bước khởi đầu. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng, từ thời Đức Pio XII, Tòa Thánh đã cảm thấy cần phải đối thoại, ngay cả khi hoàn cảnh thời đó có nhiều khó khăn. Vào những năm 1980, hành trình này được mở lại. Theo Đức Hồng Y, tất cả các giáo hoàng, từ Đức Paulo VI đến Đức Francisco, đều tìm kiếm điều mà Đức Benedict XVI đã chỉ ra, đó là khắc phục tình trạng hiểu lầm và thiếu hiểu biết lẫn nhau trầm trọng. Đây là điều không có lợi cho chính quyền Trung Quốc cũng như cho giáo hội công giáo ở Trung Quốc. Đức Hồng Y cho biết, chính Đức Benedict XVI đã phê chuẩn dự thảo hiệp định về bổ nhiệm giám mục ở Trung Quốc và chỉ đến năm 2018 hiệp định này mới có thể được ký kết. Đức Hồng Y muốn xác định rõ ràng hiệp định thực sự có tính mục vụ, không có tính chính trị, nhưng chỉ liên quan đến việc bổ nhiệm giám mục. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết ngài nhận thức được sự tồn tại của nhiều vấn đề khác liên quan đến đời sống giáo hội công giáo ở Trung Quốc, nhưng không thể giải quyết tất cả vấn đề chung với nhau, và chúng ta biết rằng con đường dẫn đến bình thường hóa hoàn toàn sẽ còn dài, như Đức Benedict XVI đã dự đoán vào năm 2007. Tuy nhiên, vấn đề bổ nhiệm các giám mục có tầm quan trọng đặc biệt. Thực tế, đó là vấn đề khiến giáo hội công giáo ở Trung Quốc đau đầu nhất trong 60 năm qua.
Chính phủ Đức tặng 100.000 euro thiết bị bảo vệ cá nhân chống lại COVID-19 cho giáo hội Uganda.
Uganda. Chính phủ Đức đã tặng các thiết bị bảo vệ cá nhân chống COVID-19 cho giáo hội Uganda với tổng trị giá 100.000 euro. Các thiết bị bao gồm găng tay, giày dép, kính che mặt và quần áo bảo hộ đã được trao cho văn phòng bác sĩ công giáo Uganda sẽ được phân phối cho 8 giáo phận bị ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19.
Hôm 30 tháng 9, Đại sứ Đức tại Uganda, ông Matthias Sauer đã trao các thiết bị và lưu ý rằng 55 đơn vị y tế tuyến dưới được hưởng đầu tiên. Có ít nhất 900 nhân viên y tế cần được bảo vệ khi họ nỗ lực cứu sống người dân Uganda và những người tị nạn khỏi đại dịch COVID-19. Giáo hội Công giáo Uganda đóng góp đáng kể trong hệ thống y tế quốc gia, bao gồm 58% hỗ trợ ngoại khoa, 68% ca nhập viện, 61% các ca phẫu thuật chuyên khoa, hỗ trợ 63% bệnh nhân HIV và 84% bệnh nhân lao trong cả nước. Ông Sam Orak, thư ký điều hành của Văn phòng Y tế Công giáo Uganda, cho biết việc lây nhiễm COVID-19 của Uganda đã bước sang mức độ 4, tức là các ca nhiễm không chỉ dừng ở từng cụm nhưng đã lan rộng trong cộng đồng. Điều này đã làm cho các cơ sở y tế của chính phủ trở nên quá tải. Do đó, cần nhiều hỗ trợ hơn từ các đối tác tư nhân và từ các nhà tài trợ để bảo vệ người dân Uganda.
Sau 7 tháng đình chỉ, giáo phận Baghdad của Iraq cử hành lại thánh lễ có giáo dân tham dự.
Baghdad, Đức Thượng Phụ Công giáo Kande ở Iraq, thông báo mở cửa lại các nơi thờ phượng dù phải hạn chế số người và tuân thủ các quy tắc y tế.
Bình luận về việc mở cửa trở lại các nhà thờ cho tín hữu thủ đô vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10, Đức cha Basilio Giardo, giám mục phụ tá của giáo phận Baghdad, nói với hãng tin Asian News: "Chúng tôi bắt đầu từ Chủ nhật tới với bao hy vọng, xúc động và hạnh phúc. Tùy theo sức của mỗi nhà thờ, giới hạn số người vì chúng tôi phải giữ khoảng cách. Nếu một cơ sở thờ tự có sức chứa 550 chỗ, chúng tôi sẽ cho phép khoảng 100 người, mỗi ghế chỉ tối đa 2 người. Nhưng đây là một tin vui sau hơn 7 tháng đóng cửa." Đức cha Yaro giải thích rằng, quyết định được đưa ra dựa trên ý thức tập thể, vì chúng tôi phải chung sống với virus corona một thời gian dài. Chúng tôi đã quyết định dần dần mở cửa lại các nhà thờ, nhiều đền thờ Hồi giáo cũng đã mở lại. Chính quyền đã cho phép mở lại một số hoạt động. Điều cần là sống chung với virus bằng cách tuân theo các hướng dẫn y tế và của chính quyền. Chú ý thận trọng nhưng đồng thời bảo đảm hỗ trợ cho các tín hữu. Iraq là một trong những quốc gia ở Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nhất bởi virus corona. Thêm vào những vấn đề đã có từ lâu như nghèo đói và bạo lực, đại dịch đưa nước này đến bờ vực suy sụp. Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sacco nói rằng, đại dịch là cơ hội để tìm lại đức tin mạnh mẽ hơn và suy nghĩ về một xã hội liên đới hơn. Đức cha phụ tá Baghdad cho biết, trong những tháng qua, dân chúng sợ hãi, đóng kín mình trong nhà, nhưng giáo hội đã tìm cách ở gần người dân và trợ giúp cho các gia đình gặp khó khăn nhất. Một điều tích cực trong thời gian này chính là tình liên đới giữa người dân, một giáo hội sinh động, không bỏ rơi một ai.
Tổ chức các đôi vợ chồng vì Chúa Kitô giúp công nhân Philippines ở nước ngoài.
Philippines, Ngày 25 tháng 9, tổ chức Các đôi vợ chồng vì Chúa Kitô đã phát động chương trình giúp công dân Philippines ở nước ngoài hồi hương qua sáng kiến nhận một gia đình công nhân Philippines ở nước ngoài. Với sự cộng tác của Ủy ban Mục vụ chăm sóc người di dân và lưu động của Hội đồng Giám mục.
Tu Huynh Chess Freer, phụ trách chương trình, cho biết mục tiêu của chương trình là giúp các công nhân có thu nhập và tái hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Cụ thể, chương trình nhằm mục đích giảm bớt sự phụ thuộc của họ vào việc làm thuê và tái hòa nhập gia đình vào xã hội, được trang bị các kỹ năng mưu sinh. Bên cạnh việc giúp các công nhân Philippines ở nước ngoài nhận các trợ giúp hàng ngày của chương trình, sáng kiến cũng sẽ yêu cầu họ tham gia vào các chương trình đào tạo có giá trị. Có hơn 100 triệu công nhân Philippines làm việc trên khắp thế giới. Do đại dịch, ước tính khoảng 300.000 người đã mất việc làm và con số này có thể lên tới 500.000 vào tháng 12. Tính đến đầu tháng 10, gần 200.000 công nhân Philippines ở nước ngoài đã được hồi hương vì cuộc khủng hoảng sức khỏe. Các hợp đồng chấm dứt trước thời hạn khiến họ không dành dụm được tiền hoặc rất ít. Theo một cuộc điều tra được thực hiện từ năm 2007 đến năm 2018, 97% gia đình của công nhân Philippines đi làm ở nước ngoài vẫn phụ thuộc vào số tiền họ gửi về để mua thực phẩm và nhu cầu hàng ngày. Những công nhân này là những anh hùng thầm lặng, nhưng giờ đây họ đang gặp khó khăn và cần được giúp đỡ hơn bao giờ hết. Cha Resty Oximer, Tổng Thư ký Điều hành của Ủy ban Di dân và Người lưu động, khen ngợi sáng kiến của tổ chức Các đôi vợ chồng vì Chúa Kitô như gương mẫu cho các cộng đoàn khác. Cha khuyến khích mọi người nhân rộng nỗ lực truyền tải sự quan tâm, lòng trắc ẩn và sự đón nhận đối với những công nhân Philippines ở nước ngoài gặp hoàn cảnh khó khăn. Cha nói, mỗi người chúng ta đều có thể làm điều gì đó bằng bất cứ cách nào có thể.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Hội hiệp sĩ thánh mộ Jerusalem giữa đại dịch COVID-19.
Kính thưa quý vị thính giả, trong vòng 10 ngày qua, tại thủ đô giáo hội đã có một loạt các biến cố dồn dập thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Bắt đầu là thông cáo của phòng báo chí tòa thánh công bố chiều tối ngày thứ Sáu 24 tháng 9 cho biết Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức Tổng trưởng Bộ Phong Thánh của Đức Hồng Y Angelo Becciu. Đồng thời Đức Hồng Y từ bỏ mọi quyền thuộc về chức vị Hồng Y. Phòng báo chí tòa thánh không cho biết lý do tại sao Đức Hồng Y Becciu từ chức, khiến cho báo chí đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau về tội của Đức Hồng Y. Đức Hồng Y Becciu mạnh mẽ bác bỏ những lời cáo buộc của dư luận và yêu cầu được quyền chứng minh mình vô tội. Tiếp theo đó là tông thư dài 15 trang Đức Thánh Cha công bố ngày 30 tháng 9 nhân dịp kỷ niệm 16 thế kỷ Thánh Geronimo qua đời và ngài mời gọi các tín hữu noi gương thánh nhân say mê học hỏi và sống lời Chúa. Đức Thánh Cha viết, làm sao không lắng nghe ngày nay điều mà Thánh Geronimo không ngừng thúc giục những người đồng thời của ngài. Bạn hãy đọc thường xuyên Kinh Thánh, đúng hơn ước gì đôi tay bạn không bao giờ rời bỏ sách thánh. Ồn ào hơn cả trong những ngày qua là sự đụng độ giữa Ngoại trưởng Mỹ, ông Michael Pompeo và Tòa Thánh về lập trường đối với Trung Quốc. Trước khi đến Roma trong chuyến đi thăm một loạt các nước Âu Châu, ông Pompeo đã bày tỏ lập trường qua một bài báo trên một tạp chí ở Mỹ và qua các cuộc phỏng vấn, kêu gọi Tòa Thánh đừng để uy tín tinh thần của mình bị thương tổn và đừng gia hạn hiệp định tạm thời với Trung Quốc. Trái lại, cần mạnh mẽ tố giác các hoạt động đàn áp tôn giáo của nhà nước Bắc Kinh. Lập trường này cũng được Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ minh bạch hơn chiều ngày 30 tháng 9 vừa qua trong một cuộc hội thảo về tự do tôn giáo do Đại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh tổ chức về chủ đề thăng tiến và bảo vệ tự do tôn giáo trên bình diện quốc tế qua ngoại giao. Với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ, Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Đức Hồng Y Parolin đã đến nói lời kết thúc cuộc hội thảo. Bên lề cuộc hội thảo, Đức Hồng Y Parolin trả lời câu hỏi về tương quan của Tòa Thánh với Trung Quốc và nói rằng Tòa Thánh tin nơi chính sách những bước tiến nhỏ và hiệp định tạm thời với Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục là một bước tiến, kể cả đối với tự do tôn giáo. Vì thế, Đức Hồng Y nói, dùng vấn đề hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc với mục đích bầu cử trong nội bộ một nước như tại Hoa Kỳ là điều không thích hợp. Hôm sau đó, Ngoại trưởng Mỹ đã hội kiến với Đức Hồng Y Parolin và Đức Tổng giám mục Gallagher để trình bày quan điểm về quan hệ với Trung Quốc. Mỗi bên đều giữ vững lập trường của mình. Thêm một biến cố gây chú ý tại Tòa Thánh, đó là lần đầu tiên từ nhiều năm nay, chi tiết kế toán chi thu của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican được công bố chiều ngày 1 tháng 10. Ngoài những vụ gây ồn ào và tranh luận trên đây, cũng như biến cố quan trọng công bố thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco Tutti Fratelli về tình huynh đệ và tình bạn xã hội như những con đường để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, còn có nhiều hoạt động âm thầm của các tín hữu thành tâm, góp phần thoa dịu những đau khổ của anh chị em đồng loại mà ít được dư luận chú ý tới. Ví dụ Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem đang nỗ lực giúp đỡ các gia đình Kitô tại Thánh địa gặp những khó khăn lớn vì đại dịch, bị mất công ăn việc làm vì tình trạng giới nghiêm ngặt nghèo và không có du khách và tín hữu hành hương đến Thánh địa. Thực vậy, từ tháng 5 vừa qua và cả hiện nay, với sự đóng góp của 30.000 hiệp sĩ nam nữ thuộc Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem, hơn 2.400 gia đình thuộc trên 30 giáo xứ trong lãnh thổ Tòa Thượng vụ Công giáo Latin ở Jerusalem đã được nâng đỡ. Ông Sami N. Yusef, giám đốc hành chính của Tòa Thượng vụ ở Jerusalem cho biết, tài trợ của các hiệp sĩ thánh mộ nhắm nâng đỡ các nhu cầu thiết yếu của các gia đình gặp khó khăn, như giúp các phiếu để mua thực phẩm, các vật dụng vệ sinh, thuốc men cho các trẻ em và trả tiền điện nước, tiền học phí. Sự phân phối các đồ cứu trợ được thực hiện với sự giúp đỡ của các cha sở, các hội đồng giáo xứ và cả chính quyền địa phương. Trong số các gia đình nói trên, có 1.238 gia đình ở Vương quốc Jordani và 1.180 gia đình ở Palestine. Tình hình tại Thánh địa cũng như tại nhiều nước vẫn còn nhiều khó khăn. Từ ngày 18 tháng 9 vừa qua, chính phủ Israel ra lệnh tái giới nghiêm ngặt nghèo trong 3 tuần lễ để chặn đứng sự tái lây lan mạnh của virus corona. Hết 3 tuần lễ, Bộ trưởng Y tế Israel cho biết sự giới nghiêm có thể được kéo dài thêm. Trong những tuần lễ tới đây, Hội Hiệp sĩ Thánh mộ tiếp tục gửi tiền giúp đỡ ngoại thường cho các gia đình. Số tiền trợ giúp cho đến nay vào khoảng 3 triệu euro, không kể ngân khoản thường lệ hàng tháng giúp Tòa Thượng vụ Công giáo Latin Jerusalem. Đức Tổng giám mục Pier Battista Pisaballa, giám quản tông tòa Tòa Thượng vụ cho biết, các tín hữu Kitô tại Thánh địa cảm thấy được các hiệp sĩ thánh mộ trên thế giới nâng đỡ trong thời kỳ khó khăn hiện nay. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn chung trên toàn cầu, lòng quảng đại của Hội Hiệp sĩ Thánh mộ không bị suy giảm trong những tháng đại dịch này. Cả Đức Hồng Y Fernando Filoni, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo và từ tháng 12 năm ngoái là thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh mộ, cho biết số tiền 3 triệu euro vừa nói được thêm vào số hơn 120 triệu euro Hội đã trợ giúp trong 10 năm qua cho các nhu cầu của giáo hội và các tín hữu Kitô tại Thánh địa. Đức Hồng Y nói, nếu chúng ta không giúp đỡ các Kitô hữu tại Thánh địa vì chúng ta có nguy cơ đánh mất họ và biến các nơi thánh thành một bảo tàng viện hoặc một nơi du lịch, chúng ta phải làm sao để nuôi dưỡng các cộng đoàn sinh động và hiếu khách, những người thừa kế của giáo hội mẹ tại Jerusalem mà tất cả chúng ta tùy thuộc. Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem được thành lập từ thế kỷ 14 và các sử liệu cho thấy lễ bổ nhiệm các hiệp sĩ đầu tiên diễn ra vào năm 1336 và hội vẫn luôn được sự quan tâm, nâng đỡ và bảo vệ của các đức giáo hoàng. Ngày nay, gia nhập Hội Hiệp sĩ Thánh mộ có nghĩa là cam kết đảm nhận suốt đời việc làm chứng tá đức tin, dấn thân làm việc bác ái liên tục, nâng đỡ tinh thần và cả vật chất cho các cộng đoàn Kitô tại Thánh địa như một nghĩa vụ bác ái của Kitô hữu, đặc biệt hỗ trợ các sáng kiến để duy trì sự hiện diện của Kitô giáo tại Thánh địa. Các vị lãnh đạo chi hội hiệp sĩ ở địa phương có nhiệm vụ cứu xét các ứng sinh muốn gia nhập và nếu được nhận, họ sẽ qua một thời kỳ huấn luyện dài 12 tháng và sau đó họ có thể chính thức làm đơn xin gia nhập hội.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Chiếc áo cuối cùng.
Kim Thảo và Ngọc Huân
chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Câu chuyện mẹ và con luôn là khởi đầu của nhân loại, đi cùng năm tháng và kéo dài cho đến thiên thu. Khi vào đời, cuộc sống của con gắn liền với mẹ, rồi đi suốt cuộc đời mẹ cứ hằng theo con. Đâu đó có người viết rằng người mẹ nắm lấy tay con chỉ trong một lúc, nhưng mãi ôm lấy trái tim con. Có lẽ đúng, vì vốn dĩ mẹ luôn ở trong tâm trí, mẹ còn trong ký ức và mẹ là nơi con hướng về. Vâng, và kính thưa quý thính giả của chương trình Radio, số hôm nay là những hồi ức thật đẹp về mẹ của chị Kim Thảo, về câu chuyện mẹ và con, về một mảnh yêu thương gửi từ quá khứ, về chiếc áo cuối cùng của mẹ.
Một ngày trời mưa, lúc nó còn nhỏ xíu ngồi bên mẹ, chăm chú nhìn từng mũi kim của mẹ đang khâu lại con gấu nhỏ của nó. Mẹ kể:
ngày nhỏ mẹ thích may đồ lắm. Ông bà ngoại lại có gian hàng vải ở chợ Bến Tre. Mỗi khi có rẻo vải dư trong cây vải, bà ngoại mang về cho mẹ để may những đồ cho búp bê đó con.
Rồi sao nữa mẹ?
Tại mẹ bị bệnh tim nên chỉ đi học đến hết lớp 11 thôi. Mẹ thấy mẹ ở nhà chán, ngoại kêu ra tiệm phụ bán vải với bà ngoại. Mà bà ngoại giỏi lắm, tính tiền toàn tính nhẩm. Mẹ không tài nào tính được như ngoại, toàn xài máy tính.
Mẹ có buồn không? Vì mẹ rất thích học mà.
Có chứ con, nhiều chút lúc đó rồi thôi. Nhưng nhờ vậy mẹ có cơ hội xin được nhiều vải to hơn, đẹp hơn để may quần áo cho mình.
Nhưng ai dạy mẹ may đồ?
À, mẹ xin tiền ông ngoại để mua sách về tự học và học lớn một vài người thợ may ngoài chợ đó con. Ông ngoại cưng mẹ lắm, xin gì cũng cho, ngoài chuyện đi học tiếp.
Mẹ giỏi quá đi.
Khi chị em chúng nó lớn hơn một chút, những bộ đồ đi học, những chiếc áo đầm màu trắng cho dịp lễ lớn như rước lễ lần đầu, thêm sức, bao đồng, hay cả súng xính bộ áo liền quần thời thượng để đi chơi chợ hoa Nguyễn Huệ ngày Tết, cũng được mẹ chăm chút từng ly từng tí một. Mẹ có biệt tài đoán trước những xu thế thời trang của những năm tiếp theo hay sao á? Vì hầu hết những bộ đồ mà chị em chúng nó được mặc vào dịp Tết thì không bao giờ bị đụng hàng cả. Và đến năm tiếp theo, khi ai ai cũng mặc để chụp hình chợ hoa và chúc Tết, thì chị em chúng nó lại ăn mặc khác người. Nó không nói quá đâu, sự thật đã được chứng minh qua lời kể của dì nó trong một lần về quê thăm bà ngoại ở Bến Tre.
Con Phượng này lúc nào cũng may cho lũ nhóc mấy bộ đồ đẹp quá chừng.
Khi không dì ba,
hồi lúc mẹ của tụi con 18 tuổi, dì ba hay mượn đồ của mẹ con mặc lắm.
Ồ, sao vậy dì ba?
Mẹ con lúc đó đã may được cái quần ống loe nè, rồi cái áo sơ mi tay phòng mà mấy nàng tiểu thư nhà giàu hay mặc, cả những cái đầm ngắn ngắn trong mấy cuốn catalog vẽ tay. Và lúc đó thì ở đây chưa có ai có.
Nói xong, dì ba đi đến kệ sách cũ trong phòng ông bà ngoại và lôi ra vài quyển catalog xưa ơi là xưa, với những bức vẽ các cô người mẫu eo con kiến trong những chiếc áo đầm váy ngắn, không chỉ đại diện cho một dấu ấn thời gian mà nó còn trở thành biểu tượng của một nền văn hóa đầy tính nổi loạn trong những năm 60. Những người trẻ tuổi từ chối các tiêu chuẩn xã hội trong quá khứ và thể hiện thông qua cách ăn mặc của họ thời bấy giờ. Nó mãi ngắm và rất đổi tự hào về mẹ.
Chỉ có mẹ tụi con là không có may được áo bà ba và áo dài thôi.
Tại mẹ con toàn tự học qua sách mà, với lại tụi con đâu có thích mặc áo dài.
Hồi đó con Phượng hay mặc áo dài và tóc cài nơ trắng xinh lắm. Nó toàn tự may mấy cái nơ đó thôi. Ba mẹ chiều tụi bay hết sức, chẳng bao giờ bắt tụi bay mặc đồ truyền thống cả.
Ơ, mặc đồ mà phải ép nữa sao?
Con cãi.
Thì con thấy vô lý quá.
Ngày tháng dần trôi qua với ký ức của chị em nó, là tiếng máy may của mẹ mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi sáng sớm, lúc nào cũng vậy. Dáng mẹ bên bàn máy là điều mà chị em chúng tôi nhìn thấy nhiều đến nỗi chẳng đứa nào muốn trở thành người thợ may như mẹ. Một lần đi chợ mua vải cho khách, mẹ mân mê một xấp vải ren theo màu trắng.
Mẹ thích một cái áo ren màu trắng lắm.
Sao mẹ không mua về may?
Vì nó quá mắc.
Dạ, đúng là mắc thiệt. Lúc đó tới 400.000 một mét. Và nó tự nhủ trong lòng sẽ đi làm kiếm tiền để mua chiếc áo ren mẹ thích. Thời gian lại trôi, nó cũng đã đi làm. Nhiều biến cố xảy đến với gia đình và đến với cả nó. Hay nói đúng hơn là sự chiều chuộng bản thân đã khiến nó quên đi lời hứa của mình. Nhiều món quà mua tặng mẹ, nhưng vẫn không phải là điều mẹ ước ao. Gần sinh nhật mẹ, nó sực nhớ đến lời tự hứa ngày nào, lang thang trên mạng và tìm thấy một chỗ, nhưng nó phải thử là vì... Em ơi, có thể cho chị mượn cái nón bảo hiểm không?
Chi vậy chị?
Cô bé bán hàng ngơ ngác.
À, bụng mẹ chị to lắm. Chị muốn thử xem cái áo này có đủ chỗ cho đứa em chưa biết khi nào ra đời của chị không á mà.
Đây chị.
Và nó biết là cô bé cũng chẳng hiểu nó nói gì.
Chiều tối trước ngày sinh nhật mẹ, nó nhảy lên giường của mẹ và đưa món quà mà nó hết sức ưng ý cho mẹ. Chúc mừng sinh nhật mẹ nà.
Ôi, cái áo mới của mẹ.
Đôi tay gầy gò vuốt ve món quà, mắt long lanh, miệng mỉm cười hạnh phúc. Mẹ thủ thỉ.
Chắc mắc lắm hả con?
Dạ không đâu mẹ. Mẹ thử đi, con thử rồi. Vòng 2 khá là ổn. 2 tháng sau, 2 ngày trước sinh nhật nó, nó vừa mới đi làm về. Mẹ ơi, sợi dây này là gì vậy? Nó dơ dơ sợi dây vải như cái thắt lưng nhặt được ở chân cầu thang.
À, mẹ may đồ cho cô cháu gái tí nị của mẹ mà dư ra đó.
Nó tiêu nghỉu. Vì mỗi năm mẹ đều may cho nó một cái áo hay cái quần, hay như một bộ đồ đầm mới để nó mặc vào ngày sinh nhật. Đó là niềm tự hào mà nó biết rằng không phải ai cũng có được. Nhưng năm nay thì khác. Nó không dám vòi vĩnh đòi đồ mới, vì nó hiểu mẹ ngồi lâu không được. Sáng ngày sinh nhật, mẹ dậy sớm hơn mọi ngày. Nó đang chuẩn bị thuốc cho mẹ, hâm thức ăn để mang theo đi làm. Mẹ từ nhà đi xuống bếp với nụ cười lém lỉnh.
Con gái, không biết vừa không nữa vì mẹ chỉ lấy cái áo của con hay mặc và đo lại.
Nó cầm chiếc áo đầm nhảy lưng tưng và ôm mẹ thật chặt. Nó mít ướt rưng rưng. Mẹ đã nhờ chị Thủy mua vải và đúng sở thích màu mè của nó. Màu xanh lá với những hoa văn rườm rà, nhưng rất đậm phong cách châu Âu của những năm 60. Mỗi ngày may một tí, mệt thì nằm nghỉ. Đôi chân sưng vù mà vẫn ráng đạp bàn máy may để cho kịp ngày tặng con gái yêu. Ngày lìa mẹ, dì nó đang chuẩn bị thay cho mẹ cái áo bà ba màu xanh đứt mẹ mà dì đã đặt may từ khi mẹ nhập viện lần cuối cùng. Vì đó là kỷ niệm đầu tiên ba mẹ nó gặp nhau giữa Sài Gòn. Nó lại nhớ giọng kể của ba.
Ba nhớ rất rõ hình ảnh một cô gái mặc áo bà ba màu xanh làm dịu mát cái nóng nực của buổi trưa giữa chợ, tay ôm rổ trứng gà đi bán. Cô ấy thật là đẹp. Mà có ngờ là mấy tháng sau lại gặp cô ấy ở Bến Tre đâu nè.
Mẹ cười lớn bảo.
Thôi đừng có xạo, ba con mấy người giống nhau như đúc ở cái mũi hinh hỉnh khi pha trò.
Em gái của nó chặn dì lại và nói trong nước mắt.
Không bố ơi, mặc cho mẹ cái áo ren màu trắng mà Thảo mới mua tặng sinh nhật mẹ đó. Mẹ thích nó lắm. Mẹ muốn mặc màu trắng khi về với Chúa và gặp lại ba.
Từng bước chân con bước trong đời là từng gót son mẹ phải theo tháng năm. Đời mẹ ru sâu lũy che làng ngày xưa, nhắc con phải sống nên mà ơi, con khắc ghi trong lòng tiếng mẹ sớm hôm dạy con lớn khôn. Mẹ ơi, con khắc ghi trong đời rằng mẹ sớm hôm vì con hao mòn từng
chân mẹ bước trên đồng lam màu tóc xuân bạc phai theo nắng mưa giọt mồ hôi thấm áo nâu sông đượm tô nét duyên hình dáng mẹ hiền mẹ trong lòng tiếng mẹ sớm hôm dạy con lớn khôn mẹ con khắc ghi trong đời gian mẹ sớm hôm vì con hao mòn
Chương trình cảm ơn chị Kim Thảo đã chia sẻ những kỷ niệm thật xúc động về mẹ. Câu chuyện về chiếc áo mẹ may, chiếc áo của cả một bầu trời thương nhớ. Giờ này, có lẽ mẹ ở trên cao đang nhìn ngắm đứa con gái sống vui và hạnh phúc, mẹ sẽ mỉm cười. Xin Chúa chúc lành xuống trên ao ước của mẹ và con.
Thân giấc mơ mẹ có trong đời là
quý thính giả đang nghe bài hát Dấu chân tình mẹ của linh mục nhạc sĩ Xuân Đường do chính tác giả trình bày cùng với ca sĩ Diệu Hiền. Nếu các bạn có những tâm tình hoặc bài hát để tặng, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamca@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Chúa Nhật tuần tới trong Radio Tâm Ca số tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Có trong đời nhớ mẹ sớm hôm dày công vun tưới luôn ngày con bước lên đỉnh công thành ngày mẹ khuân xa hình dáng nhạt
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.